là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh xã Tân Phượng, huyện Lục Yên ổn định cuộc sống người dân sau lũ. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho trẻ vị thành niên trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2025 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2025 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chương trình Tết Sum Vầy năm 2025 có chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nằm trong chuỗi các hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn đối với công nhân viên chức lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại chương trình, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 120 suất quà, trong đó có 80 suất trị giá 1,3 triệu đồng, 50 suất quà trị giá 800.000 đồng, tổng kinh phí là 120 triệu đồng cho công nhân lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn tư vấn chế độ chính sách cho đoàn viên công nhân lao động của các cơ quan bảo hiểm xã hội, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công nhân lao động của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên công nhân lao động được vui Tết đón xuân, đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết chia sẻ với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng và toàn xã hội, để đáp ứng yêu cầu của đất nước cũng như địa phương trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mong rằng bằng những việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, các doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm mang lại những lợi phúc tốt nhất cho đoàn viên công nhân lao động, tuyên truyền đến đoàn viên công nhân lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho công ty liên danh Canxi Carbonate IBB, doanh nghiệp phối hợp tốt đối với tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 7 công đoàn cơ sở có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động công tác công đoàn năm 2024.
Trong năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra 12 đợt thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3, làm 2 người chết, 1 người bị thương, 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn. 4 nhà hư hỏng nặng, 156 nhà sạt lở ta luy, 110 nhà tốc mái, 363 hộ phải sơ tán tạm thời, 105 hộ phải di dời khẩn cấp. Trước tình hình đó, huyện Văn Chấn đã tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, xác định quỹ đất, triển khai các biện pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân để làm nhà mới. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc khởi công xây dựng mới 2 khu tái định cư tập trung, đó là khu tái định cư Đông Nuốc, thôn Sài Lương 2, xã An Lương, bố trí cho 42 hộ dân, khu tái định cư thôn Sài Lương, xã Nậm Búng, bố trí cho 15 hộ dân. Huyện cũng hoàn thành việc bàn giao đất cho các hộ dân, huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân xây dựng và di chuyển nhà đến khu tái định cư mới. Ngoài các khu tái định cư tập trung, huyện cũng hoàn thành việc cấp đất di chuyển 106 hộ, gia đình phải di dời khẩn cấp ra nơi an toàn. Hiện toàn huyện cũng đã phân bổ và giải ngân kịp thời các nguồn kinh phí của tỉnh, ngân sách huyện, nguồn vận động để giúp dân khắc phục cơ sở tầng, đảm bảo ổn định cuộc sống.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 36 cửa hàng buôn bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, công ty đã xuất bán được trên 63.000 mét khối xăng dầu các loại, đạt tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Ngoài ra, công ty còn bán được trên 145 mét khối dầu nhờn và hơn 400 tấn ga. hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 106 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 15 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty thực hiện tốt, người lao động gắn bó với nghề, với doanh nghiệp. Trong năm qua, công ty đã ủng hộ thành phố Yên Bái 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 20.000 lít dầu trị giá hơn 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong năm 2025, công ty sẽ tiếp tục có những giải pháp tích cực để chủ động nguồn hàng không để thiếu, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, thực hiện điều chỉnh niêm yết giá bán ở các cửa hàng kinh doanh, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Năm 2024, huyện Trấn Yên trồng mới 410 hectare che măng bắt độ, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra, nâng tổng diện tích che măng bắt độ toàn huyện đạt trên 4.600 hectare. Sản lượng măng, thương phẩm đạt 33.500 tấn, đạt trên 100% kế hoạch giao. Năm qua, giá măng tươi tăng từ 1.000 đồng đến 1.500 đồng mỗi kg đã giúp người trồng măng bắt độ ở Trấn Yên có thu nhập cao đạt gần 300 tỷ đồng. Theo đánh giá, hiện nay năng suất sản lượng măng chưa đạt được so với tiềm năng, nguyên nhân bởi nhiều diện tích người dân chỉ khai thác mà không đầu tư thâm canh. Diện tích được bón phân hàng năm không đáng kể. Đặc biệt, việc khai thác măng và chăm sóc, dọn dẹp, tỉa vệ sinh, vườn tre chưa áp dụng chặt chẽ quy trình kỹ thuật nên năng suất ở những diện tích trồng lâu năm đang có chiều hướng giảm dần. Mỗi hecta măng bắt độ người dân có thu nhập từ 70 tới 80 triệu đồng. Vì vậy, huyện Trấn Yên tiếp tục vận động người dân thâm canh chăm sóc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Huyện cũng tích cực lồng ghép các chính sách hỗ trợ người dân theo chuỗi liên kết về cây giống, khoa học kỹ thuật để mở rộng diện tích vùng trồng và thị trường tiêu thụ.
Với nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đến nay tuổi thọ trung bình của người dân Văn Yên là 74,4 tuổi. Trong đó, số năm sống khỏe 68 năm, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 70,04%. Trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế từ huyện đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân với 100% các xã thị trấn duy trì, đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên cũng thực hiện tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi, đạt 99,4%. Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, trong năm 2024, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 89 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước 921 triệu đồng, tịch thu trên 69 mét khối gỗ các loại. Trong thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện thị phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý trên nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để quản lý và bảo vệ rừng tại gốc.
Thưa quý vị và các bạn, không suy tính thiệt hơn. Ông Triệu Thành Ngân ở thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên đã hiến gần 10.000 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, để các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra khắc phục đi lại và phát triển nâng cao cuộc sống. Khi được biết nhà nước đầu tư mở đường, thôn Khe Bín không tính toán hơn thiệt, ông Triệu Thành Ngân đã tự nguyện chặt bỏ gần 600 cây quế, 6 năm tuổi và gần 400 cây bồ đề để mở đường. Đối với người dân miền núi thì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình trị giá hàng chục triệu đồng, nhằm nâng cao đời sống. Nhưng vì tương lai phát triển của thôn, ông Triệu Tài Ngân đã nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu làm đường để người dân trong thôn có đường đi lại. Là người sinh ra và lớn lên ở đây, ông thấu hiểu sự vất vả của người dân trong thôn đã nhiều đời qua vất vả trong việc đi lại. Con đường sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của thôn, nâng cao đời sống và nâng cao nhận thức cho người dân. Ông Triệu Tài Ngân chia sẻ.
Cái hành động này thì tôi xuất phát là từ đáy lòng của tôi bàn bạc với vợ con của gia đình tôi và đã đi vào cái thống nhất để mà hiến đất. Thứ nhất là hiến đất làm đường để phát triển kinh tế. Thứ hai mà tôi hiến đất để tôi chia sẻ với bà con để cái động lực cho bà con yên tâm cuộc sống để bà con phát triển kinh tế.
Không dừng lại ở hiến đất làm đường, sau cơn bão số 3 năm 2024, trong thôn Khe Bín có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 nhà phải di rời khẩn cấp. thông cảm chia sẻ trước những mất mát khó khăn của người dân, ông Triệu Thành Ngân một lần nữa bàn bạc với gia đình hiến hơn 2.000 m2 đất nằm trong sổ đỏ của gia đình để giúp 6 hộ gia đình có nơi ở mới an toàn, giúp các hộ yên tâm phát triển sản xuất. Ông Triệu Văn Phúc, người có uy tín thôn Khe Bín nhận xét.
Rất là sự của ông Ngân có cái tình, anh rất là có tình cảm thương các con các cháu về anh em, để chứ sau khi lũ lụt lũ bão xong không có đất ở, không có chỗ ở thì ông nhân nhượng là để hiến một số đất cho các con các cháu nó ở đấy, nó là có cái tình làng nghĩa xóm nhân rộng rất là cao, rất là giúp đỡ cho anh em làng xóm mà em cộng đồng vừa hiến đất làm đường, vừa hiến đất cho người ta làm nhà.
Đối với người dân nông thôn miền núi thì tư liệu sản xuất đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên gia đình ông Ngân đã hiến gần 10.000 m2 đất để làm đường và để cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão lũ làm nhà mới. Việc làm của ông đã thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, thể hiện được tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Điều quan trọng nữa, hành động này của ông còn góp phần giúp cho xã Tân Phượng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Nông Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phượng cho biết.
Đặc biệt là tôi nói rằng chính quyền địa phương cũng rất là ghi nhận sự đoàn kết của bà con dân trong việc khắc phục những hậu quả có bão để lại, đặc biệt là về nhà ở. Trong đó có sự giúp đỡ của những hộ gia đình, đặc biệt là có các Triệu Tài Ngân ở thôn Khe Bín cũng đã hiến đất và để làm đường, cũng như là hiến đất và giúp các hộ có những ký đất ở, các tiếp tục có ký đất ở để cho các hộ ổn định về nhà ở sau bão. Cái tinh thần đó đảng và chính quyền địa phương cũng rất là cảm động, và đặc biệt là cái tinh thần cao cả, cái sự cao đẹp của các hộ gia đình giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Đến giờ phút này thì những hộ bị ảnh hưởng sau cơn bão, đặc biệt là bị sập đổ nhà hoàn toàn, các quỹ đất cũng đã được sắp xếp và các hộ đã ổn định về nhà ở, và hiện nay các hộ trong dịp Tết Nguyên đán này các hộ đều có nhà ở ổn định.
Một con đường bê tông dẫn vào thôn Khe Bín, một khu dân cư tập trung đã ở nơi an toàn đã hình thành. Tất cả những điều này đều xuất phát từ hành động hiến đất của ông Triệu Tài Ngân, một người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đáng được biểu dương, khen ngợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên, bão số 3 cũng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân xã Tân Phượng. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, ngay sau cơn bão, cấp ủy chính quyền địa phương xã Tân Phượng đã triển khai nhiều giải pháp để người dân sớm an cư lạc nghiệp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Sau cơn bão số 3, gia đình ông Triệu Văn Thanh ở thôn Khe Bín, xã Tân Phượng rơi vào cảnh trắng tay. Toàn bộ ngôi nhà cùng những tài sản sau nhiều năm tích lũy đã bị đất đá vùi lấp. Nhưng với sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước và các tổ chức cá nhân, nên ngay sau cơn bão, gia đình ông đã không chỉ được ổn định đời sống mà còn được ngôi nhà mới kiên cố, với trị giá trên 500 triệu đồng. Hiện ngôi nhà đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để gia đình ông dọn vào ở trước Tết Nguyên đán 2025. Ông Thanh tâm sự.
Cũng cảm thấy tóm lại mất hết rồi, cũng nhờ anh em hỗ trợ ở bên chính quyền đó, là hỗ trợ mình cũng có cái khí thế, xong là mình vay mượn thì có được làm được cái nhà này, cũng cảm thấy là ổn rồi. Anh em phải quan tâm nhau, với nhau rồi. Động viên nhau thì có cái khí thế để mà mới làm được cái này.
Cũng tại nơi ở mới an toàn trong thôn Khe Bín, gia đình anh Triệu Kim Dương đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để có nhà mới dọn về trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của bà con hàng xóm, nhất là việc hỗ trợ và cho đất của ông Triệu Tài Ngân, nên gia đình anh Dương đã có 300 m2 đất làm nhà. Anh Triệu Kim Dương cho biết.
Thì sau bão lũ thì gia đình em mất mát rất là nhiều, nhưng mà chỗ ở không có. Rất là may mắn là có bác này, có đất ở trên này thì bác cũng cho một thổ để làm nhà. Thì gia đình cũng khắc phục chuyển lên đây. Thì mọi cái thì cũng gia đình khác làm thôi, làm hết rồi. Mình có nơi ở ổn định thì mình vẫn tiếp tục là sản xuất kinh tế cho gia đình mình thôi.
Cơn bão số 3 đi qua, toàn xã Tân Phượng có 8 nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà bị hư hỏng, 6 nhà bị sạt ta luy, trong đó thôn Khe Bín là thôn bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong thôn đã có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 22 nhà bị nước lũ, đất đá tràn vào, gây hư hỏng, hệ thống đường giao thông bị vùi lấp. Trước những thiệt hại của người dân, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước cùng các tổ chức cá nhân thiện nguyện, cấp ủy chính quyền cùng người dân đã chung tay khắc phục, nên chỉ trong thời gian ngắn, những hộ bị thiệt hại đã ổn định cuộc sống, không có hộ nào bị thiếu đói. Đến thời điểm này, toàn bộ những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn đã được xây dựng mới với hình thức tái định cư xen ghép và tái định cư tập trung, giúp cho người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Ông Nông Thanh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phượng cho biết.
Ngoài những nguồn lực của các nhà hảo tâm cũng như bà con dân giúp đỡ nhau, thì nhà nước cũng có sự hỗ trợ đối với những hộ nhà sập đổ hoàn toàn và những hộ thuộc nhà phải di rời khẩn cấp, để cộng với nguồn lực vốn có của bà con thì bà con cũng đã chủ động và khắc phục, mà đảng ủy chính quyền địa phương tập trung giúp đỡ bà con dân, và đặc biệt là các cái chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời để bà con được ổn định cuộc sống. Đối với đảng ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm và giúp đỡ cũng như là thăm hỏi động viên bà con, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán này thì chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch để đến thăm hỏi và chăm lo cũng như giúp đỡ bà con dân. Còn những cái gì khó khăn, còn những cái gì cần khắc phục thì mình sẽ tập trung vào khắc phục.
Cuộc sống của người dân xã vùng cao Tân Phượng vốn đã khó khăn, song với sự chung tay khắc phục hậu quả thiên tai của cả hệ thống chính trị đã giúp người dân nơi đây dần ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện cho xã Tân Phượng hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để trở thành xã nông thôn mới trong năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, sau gần 2 năm triển khai dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho trẻ vị thành niên, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã hạn chế được tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng được lực lượng lao động khỏe mạnh để đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.
Tham gia dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho trẻ vị thành niên, gia đình bà Lý Thị Là, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải được tuyên truyền các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến dân số, sức khỏe sinh sản. Từ đó giúp chị và nhiều gia đình trên địa bàn xã hiểu thêm về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và chấp hành nghiêm các chính sách dân số. Chị Lý Thị Là, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Qua các buổi họp bản và được cấp ủy chính quyền, cán bộ bác sĩ tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, luật hôn nhân và gia đình, nên tôi đã vận động để về giảng dạy cho con cái trong gia đình và không để con cái tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Do gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông sức khỏe vị thành niên, vì vậy, ngay sau khi triển khai dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên, Trạm Y tế xã La Pán Tẩn đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, các đơn vị trường học trên địa bàn và bí thư chi bộ, trưởng bản, chi hội trưởng phụ nữ, đoàn viên thanh niên của các bản trên địa bàn xã. Cùng với đó, Trạm Y tế xã còn thường xuyên cử cán bộ đến trực tiếp các hộ gia đình, các đơn vị trường học để tuyên truyền cho thanh thiếu niên, từ đó nâng cao ý thức chấp hành của các bậc phụ huynh thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Đặc biệt là qua tuyên truyền vận động đã thu hút được 1.050 người tham gia vào 5 câu lạc bộ trên địa bàn toàn xã. Ông Giang A Sình, trưởng Trạm Y tế xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói.
Ở xã La Pán Tẩn được dự án SC tài trợ giáo dục truyền thông về kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho vị thành niên. Thì trong quá trình thực hiện thì để đảm bảo được cái công tác truyền thông cho các bậc phụ huynh nắm được, thì trạm đã phối hợp với đoàn thanh niên cũng như là hội phụ nữ tập trung vào các cái phương thức truyền thông, ví dụ như là trực tiếp bằng tiếng Mông hoặc là thảo luận nhóm, chia thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận. Thứ hai là cũng truyền thông qua nhiều kênh, ví dụ như là qua phát qua loa truyền thanh bằng hai thứ tiếng, tiếng Kinh và tiếng Mông, chủ yếu là tiếng Mông. Thì trong quá trình thực hiện thì sau 2 năm thực hiện thì kết quả thì cũng đạt được nhiều thành tích. Ví dụ như là các bậc cha mẹ thì cũng nắm rõ được kiến thức về chăm sóc sức khỏe tình dục cho vị thành niên. Và qua quá trình ấy thì ở địa phương thì cũng đã giảm được cái tỷ lệ tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống. Và các cái trẻ vị thành niên thì cũng đã nắm rõ được các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Là huyện vùng cao với trên 94% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mông chiếm gần 91%, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, các tập tục lạc hậu vẫn còn, một bộ phận nhân dân tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vi phạm các chính sách về dân số, kế hoạch gia đình vẫn còn tồn tại ở nhiều bản làng vùng cao và vùng sâu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của người dân. Xác định được mục tiêu của dự án, huyện Mù Căng Chải đã chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho lứa tuổi vị thành niên, thiếu niên, giúp các em có những hành vi và lối sống lành mạnh. Cụ thể, đã lựa chọn 3 địa phương là xã La Bán Tẩn, Chế Cu Nha, Púng Luông cùng 2 đơn vị trường là trường trung học phổ thông huyện và trung học cơ sở trung học phổ thông Púng Luông để triển khai dự án. Tổ chức 3 khóa tập huấn cho 77 cán bộ đoàn thể y tế, tổ chức 34 buổi sinh hoạt cho các câu lạc bộ với trên 1.000 người tham gia. Tổ chức truyền thông cho trẻ vị thành niên, thiếu niên của 15 thôn bản và các trường, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Ngoài ra, các nhà trường trên địa bàn đã chú trọng đưa vào chương trình giảng dạy về kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giáo dục giới tính, tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai, hậu quả của mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, nhiễm khuẩn đường sinh sản, lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa xâm hại và bạo lực tình dục, dự phòng phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm qua đường sinh sản. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Khi tiếp nhận được cái dự án này thì chúng tôi xác định nó là một cái dự án rất là quan trọng. Đối với cái việc đó thì nên chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Y tế triển khai các cái nội dung công việc ở trên địa bàn. Đối với 2 đơn vị trường thì chủ yếu là học sinh dưới 18 tuổi cho nên là sẽ tập trung vào tuyên truyền ở 2 đơn vị trường. Với lại 3 cái đơn vị xã để mà có cái tỷ lệ này cao hơn thì chúng tôi đã lựa chọn các cái đối tượng cũng như là các cái địa bàn để thực hiện để sao cho nó phù hợp với cái của đề án. Thế và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi Ủy ban dân huyện là cũng rất là sát sao các cái nội dung công việc này, mỗi lần họp cũng như là các cái nội dung mà tuyên truyền chúng tôi đều quán triệt các cái nội dung tới các cái đơn vị thực hiện. Thế và cũng tham gia cùng với lại ban chỉ đạo dự án của tỉnh để xuống các cái đơn vị này. Thế và kiểm tra xem là cái mức độ nâng cao nhận thức của các cái bản của các cái cha mẹ này như thế nào thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra. Thế và qua cái thời gian thực hiện cái đề án ở trên địa bàn, dự án ở trên địa bàn thì chúng tôi thấy là cái nhận thức của trẻ vị thành niên về sức khỏe sinh sản cũng như là công tác tình dục này là cao hơn. Đấy, nhận thức được nâng lên rõ rệt qua cái việc mà cái tỷ lệ tảo hôn hiện nay chúng tôi là giảm rất nhiều. Các cháu cũng đã biết được là cái tác hại chính của tảo hôn chính là ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh sản.
Những kết quả đạt được trong năm 2024 về cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho lứa tuổi vị thành niên, thiếu niên đã trở thành bước đệm vững chắc để thời gian tới huyện Mù Căng Chải hoàn thành mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho lứa tuổi vị thành niên, thiếu niên, góp phần nâng cao chất lượng dân số cho địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, sau 4 năm triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở Trấn Yên đã thực sự mang đến hạnh phúc cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Bởi mỗi khi đến trường nhận được sự yêu thương, an toàn và tôn trọng, từ đó lan tỏa nhiều giá trị nhân văn cho học đường, nâng cao chất lượng giáo dục cho mỗi địa phương.
Tranh thủ thời tiết ấm áp, các cô giáo trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đưa trẻ ra sân để tham gia hoạt động ngoài trời. Vừa được học các kỹ năng giao tiếp, vận động, vừa được vui chơi thỏa thích với nhiều trò chơi thú vị, nên vào giờ học các trẻ đều rất vui. Cháu Triệu Thị Ngọc Diệp, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Chúng con rất là đẹp và có rất là nhiều cây xanh bông hoa. Con rất yêu thương con và chăm sóc con ạ.
Cô giáo Đỗ Thị Quỳnh, trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Mô hình đem lại cái hiệu quả rất là cao và thiết thực đối với nhà trường cũng như bản thân các giáo viên chúng tôi. Thì chúng tôi cảm thấy là môi trường trường học hạnh phúc ở trong nhà trường đã được thay đổi một cách đáng kể. Bản thân tôi cũng cảm thấy yêu nghề hơn và cái tình cảm giữa học sinh, phụ huynh cũng như là giáo viên sẽ được gắn kết hơn. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái chất lượng giáo dục ở trong nhà trường ạ.
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, niềm vui ấy bắt đầu từ những khuôn mặt rạng rỡ khi nhận được sự chào đón yêu thương, chăm sóc dạy dỗ của các cô. Trường Mầm non Kiên Thành luôn quan tâm trang trí các lớp phù hợp với từng nhóm tuổi, xây dựng khuôn viên trường lớp học xanh sạch đẹp, thân thiện hạnh phúc, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Nên sau 4 năm triển khai, trường Vinh dự được công nhận trường mầm non hạnh phúc, thân thiện và hài hòa. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
để tiếp tục duy trì cũng như là duy trì những cái điểm mạnh và phấn đấu tiếp theo để đạt được thì nhà trường xây dựng một và nâng cao cái tiêu chí. Đầu tiên đó là xây dựng một cái mảng môi trường học tập. Thứ hai nữa là xây dựng cụ thể từng tiêu chí một trong cái công tác chăm sóc và giáo dục tại nhà trường và phối hợp với phụ huynh học sinh cũng như là nhân dân chính quyền địa phương cùng với sự chỉ đạo của ngành để làm sao mà nhà trường có những cái kết quả tốt nhất trong công tác chăm sóc và giáo dục, đặc biệt là sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự tin tưởng của các cháu.
Năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên có trên 730 học sinh ở 20 lớp học. Toàn trường hiện có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với mục tiêu hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua nhà trường đã chủ động chọn chủ đề yêu thương an toàn làm tiêu chí cơ bản. Theo đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động học mà chơi, chơi mà học, tạo không khí làm việc, học tập, chan hòa và khăng khít giữa giáo viên và học sinh. Em Lê Thị Tú Uyên, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Thầy cô bạn bè cũng gần gũi với nhau hơn, cháu thấy như kiểu ngôi trường này là ngôi nhà thứ hai của cháu ạ. Và cháu cũng đã cố gắng để tiến bộ hơn trong học tập.
Để lan tỏa việc thực hiện các tiêu chí của trường học hạnh phúc, cô giáo Hà Thu Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Để xây dựng nên một môi trường thật lành mạnh và hạnh phúc, làm sao để gắn bó thân thiết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, tạo sự gắn bó thân thiết giữa giáo viên và học sinh, cũng như là giữa học sinh và học sinh, và giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, để xây dựng một môi trường học tập thật là lành mạnh, để giúp các em đến trường là cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hứng khởi khi đến trường.
Kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ, thực chất ở những ngôi trường hạnh phúc tại huyện Trấn Yên đã tạo sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ của mỗi học sinh. Tuy mỗi trường mỗi cách làm riêng nhưng đều chung một mục tiêu đem lại hạnh phúc cho học sinh và giáo viên, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn trong học đường, làm điểm tựa vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.